天法与一天法。南无我们释迦牟尼佛。南无Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2010. Hôm nay chúng ta sẽ học vô một bài trong kinh Tạp A Hàm. Mình đọc cho các vị nghe trước rồi chúng ta đi vô đọc đoạn thôi. Kinh số 274. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Cái địa danh này cái gì cũng nghe rất là quen. Ví dụ như chúng ta tụng kinh Di Đà thôi, thì Như Thiện Ngã Văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, thì kinh này cũng thiết một nơi giống như kinh Di Đà mà chúng ta từng tụng hàng đêm. Bây giờ Phật bảo các thầy tỳ kheo: những gì không phải của các thầy phải xả bỏ. Xả bỏ hết pháp đó rồi luôn luôn được an vui. Này các tỳ kheo, ý các thầy thế nào? Ở trong rừng Kỳ Hoàng này, các cỏ cây nhánh lá có người mang đi. Các thầy có nghĩ rằng những vật này là ta, của ta, người kia sao lại đem đi? Các thầy tỳ kheo đáp: thưa không, bạch Thế Tôn, vì cớ sao? Vì những vật ấy chẳng phải là ta, chẳng phải của ta. Này các thầy tỳ kheo, cũng như thế, đối với vật không phải của mình phải xả bỏ hết. Đã xả bỏ những pháp ấy rồi luôn luôn được an vui. Những gì không phải của các thầy, đó là mắt không phải của các thầy nên xả bỏ. Xả bỏ rồi luôn luôn được an vui. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng là như vậy. Thế nào tỳ kheo, mắt là thường hay vô thường? Các thầy đáp: bạch Thế Tôn, vô thường. Phật nói: nếu vô thường là khổ chăng? Bạch Thế Tôn, là khổ. Phật lại hỏi: nếu vô thường khổ là pháp biến dịch, Đa Văn Thánh Đệ Tử có nên ở trong đó thấy là ta, là của ta, hoặc ở trong nhau chăng? Bạch Thế Tôn, không. Thế Tôn nói tiếp: tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng là như thế. Đa Văn Thánh Đệ Tử, đối với sáu nhập xứ này, quán sát chẳng phải ta, chẳng phải của ta, quán sát rồi đối với các pháp thế gian không chấp thủ. Nhờ không chấp thủ nên không nắm trước, do không nắm trước nên tự giác niết bàn. Sự sinh của ta đã dứt, phạm hành đã vững, việc cần làm đã làm, tự biết không còn thọ thân sao nữa. Phật nói kinh này xong, các thầy tỳ kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Bài kinh rất ngắn, cũng rất là dễ nhớ. Các vị thấy đâu có là bao nhiêu chữ đâu. Nó có những ý. Ý thứ nhất là thế này: Đức Thế Tôn cho chúng ta biết là cái nào không phải của ta thì ta xả bỏ. Và một cái ví dụ dễ hiểu là như cỏ cây nhánh lá ở trong vườn Kỳ Đà, nếu có người đến cắt và mang đi thì mình có đau khổ, có bức xúc, có lo âu, có bực bội, có giận tức không? Không. Tại vì nó đâu phải là mình, đâu phải của mình. Thứ tiếp là Đức Thế Tôn kết luận thêm là nếu xả bỏ được như vậy, bằng cái tâm xả ly như vậy thì được an vui. Tự nhiên là an lạc đến thôi. Và ngay nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của ta, ta quán chiếu là không phải của ta, không phải là ta, ta xả ly nó thì ta có được an vui. Và kế tiếp Đức Thế Tôn giải thích thêm một tầng nữa: cái nó không phải của mình, cái không phải là mình, thế thì nó vô thường hay là nó thường? Các thầy đáp là nó vô thường. Và cái gì vô thường thì sao? Thì khổ, thì sanh diệt, thì mất còn, thì đến đi. Và cái sanh diệt, mất còn, đến đi của tự thân, của ngoại cảnh vân vân, nó đều có chung một cái sắc thái như thế. Và người nào quán chiếu được, xả ly được, không có chấp thủ, thì người đó có thể chứng nghiệm được an lạc niết bàn, có thể tuyên bố một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong rồi, không còn trở lại hình hài này nữa, không còn thọ sanh trong cõi vô thường nữa. Thế là chấm dứt bài kinh. Các vị thấy tôi nói qua một vòng, các vị thuộc lòng thuộc ý ngay. Thế mà làm thì nó khó thế thôi, phải không? Tại sao nó khó vậy? Bỏ không được, bắt không đứt quất không rời, chuyện nó giản dị vậy thôi. Nó khó là chúng ta không có khả năng làm cái việc đó thôi, chứ còn nghe thì thuộc dễ như không. Và nơi đây các vị lưu ý là Đức Thế Tôn không hề nói là mình khoét mắt, mình chặt tay, mình làm cái gì tổn hại thân thể cả, phải không? Mắt là vô thường, mắt không phải là ta, là không phải của ta. Chỉ cần nhận thức như thật và xả ly cái chấp trước. Chấp trước nó sinh khởi từ đâu? Từ bên trong này, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta thì như nhau, đời sống bên ngoài thì của cải, tài sản, nhà cửa như nhau. Thế nhưng mà có người, thưa các vị, họ vẫn y như các vị, giàu hơn các vị mà nó mất, có khi họ cũng không có khổ đau gì cả. Và có những người đời sống họ cũng không hơn gì ta, thế nhưng mà người thân của họ đến và đi quay lưng lại với họ, họ cũng không khổ sở gì cả. Ấy vậy mà có những đời sống, thưa các vị, khổ vô cùng, mất một món đồ không đáng gì cả mà họ dậy nảy lên như đĩa phải vôi. Cái kỳ lạ là, thưa các vị, nhìn thật kỹ thì rõ ràng tất cả những cái chung quanh các vị đều không phải của các vị. Đức Thế Tôn ví dụ rất là giản dị, rất là bình dân, dễ hiểu. Ví dụ như cỏ nè, cây nè, cành nè, lá chung quanh, tinh xá, kỳ viên, có phải là ông, là của ông không? Các thầy nói ra không, đâu phải là con, đâu phải của con. Và nếu đã không phải là con, là của con, thế thì người ta mang nó đi, người ta cắt nó thì đâu có gì đâu, phiền hà, nó đâu có đau cái chút thịt da nào của mình đâu, phải không? Và có khi nghe điều Đức Thế Tôn dạy, các vị phản bác: mấy ông thầy thì kheo thì tam y nhất bác, chùa không phải của các ông, cho nên người ta có dở chùa, người ta lấy đi thì có gì đâu mà phiền. Trong khi đời sống của chúng con ở thế gian thì mồ hôi nước mắt con tạo ra, chứ đâu phải là của trên trời rớt xuống đâu. Mà nói cái chuyện giống như mấy thầy, ai lấy thì cứ tha hồ. Các vị có thể lý sự như thế cũng đúng. Nhưng mà thưa các vị, nhìn sâu hơn thì không hề có cái gì là của các vị cả, không hề có cái gì là các vị cả. Tại sao? Của cải mình như nhà cửa, ngựa xe, thậm chí cái người thân mình, nó đều không lệ thuộc mình. Đến nó đi rất bền bồng, ưng đến thì đến, ưng đi thì đi. Có khi mình ngủ một đêm sáng như mất trắng cả của cải tài sản. Có khi chưa ngủ một đêm nữa, ai cũng biết là chúng ta đã đi ngang qua những cái vật đổi sao dời, biển quá cồn dâu. Ngủ một đêm đã tới cái nhà này của tôi, đuổi các ông ra đi, các ông chỉ có bộ quần áo người giúp máy. Cả một cái sự nghiệp của một quốc gia khi đổ cái rầm. Và mới hôm qua là kẻ có công, hôm nay người có tội cũng không lường được. Hôm qua mình bị người ta chửi mắng, bị chửi mắng không còn chỗ nào để dung thân. Thế rồi hôm sau tự nhiên người ta khen mình ra phết, chuyện cũng thường. Thế thì này lợi, này danh, mọi thứ rất là bồng bềnh, nó không phải là ta, không phải của ta. Các vị giác ngộ được điều này không có nghĩa là mình làm cái gì thêm cả, không có nghĩa là mình tung hê của cải tài sản của mình, mà mình chỉ cần nhận xét đúng như thật thôi. Cái gì trả nguyên về bản vị của nó thôi. Cái gì không phải là ta thì mình nhận thức rõ, cái này không phải là ta, không phải của ta thôi. Thế thì yên, thế thì giải thoát, chứng nghiệm thánh quả. Và thông thường tâm thức mình nó rất là lạ, nó có mặt giữa nhân gian này, nó gắn vào bất cứ cái gì thì nó thấy cái đó là nó. Tâm thức có bị bận biểu cái gì thì cái đó dính với căn bị. Mình suy nghĩ cái điều gì thì điều đó là mình. Nó có cái nguyên tắc rất là lạ vậy đó. Mình lưu ý đến cái gì nhiều thì cái đó nó dính chặt với tâm thức mình. Mình nghĩ thân này là ta, mình bị tự kỷ ám thị nhiều đời kiếp, và cho nên mình gắn liền mình là thân. Rồi từ cái gắn liền mình vào thân, mình gắn liền mình vào tất cả những thứ sở hữu của thân. Tâm thức của các vị bận biểu đến cái gì nhiều nhất, suy nghĩ cái gì nhiều nhất, bị cái gì ám ảnh nhiều nhất, thế thì đời sống của các vị, điều thứ nhất là mọi cái nói năng của các vị nó biểu hiện cái điều các vị vướng mắc trước đó đã. Mình vướng mắc với con mình thì mọi cái nói năng, cái hành xử của mình nó xoay quanh chuyện đó. Vướng mắc với tiền thì mọi cái điều mình suy nghĩ, bận tâm nó đi vào cái chuyện đó thôi. Rồi mình đọc vào văn học xưa, mình ngạc nhiên là sao cái cô Kiều vô duyên vô cớ đi tạo mộ về, ghé ngang một cái mộ thấp lè tè, đốt hương, khấn khứa, làm thơ, rồi khóc nữa chứ, rất là vô duyên. Thế rồi cô nói một câu nó biểu lộ đúng với đời sống của cô, là thấy người nằm đó biết sao thế nào. Có nghĩa là gì? Nghĩ đến thân phận mình, không biết mình có bị đoạn trường vậy không, bị bán nhà thanh lâu không. Và thế là rõ ràng là nó có cái sự chiêu cảm tất nhiên từ nghiệp thức bên trong. Cho nên mình nghĩ cái điều gì thưa các vị thì điều đó nó làm thành một ấn tượng ở tâm thức của các vị. Các vị đi quanh quanh, các vị rớt vô cái chỗ các vị suy nghĩ. Cái điều này nó rất là dễ hiểu và nó rất là rõ ràng. Mình cứ bị ám ảnh về bất cứ cái chuyện gì thì cái chuyện đó nó sẽ xảy ra trong đời sống mình thôi. Tâm thức mình nó dính chặt với những điều mình suy nghĩ, nó trở thành nỗi ám ảnh và nó có khi nó làm thành tính cách của mình luôn. Mình không có đến nỗi nghèo khó, thế nhưng mà mình cứ sợ nghèo, rồi tự nhiên cái tính cách của mình nó gắn liền với cái sợ nghèo. Mình trở thành người rất là e dè, rất là kỳ cỏm, vân vân. Nó là như vậy. Cái điều rất là tự nhiên vậy. Nó do tâm thức của chúng ta mà hình thành cái nâng cách của chúng ta, phẩm chất đời sống của chúng ta. Và từ điều đó mình suy ra một điều Đức Thế Tôn dạy: nó vốn không phải của mình, vốn không phải là mình. Thế nhưng mình cứ một bề vừa mới sinh ra thì mình lại được giáo dục, gia đình giáo dục, trường lớp giáo dục, xã hội giáo dục, và cộng với cái tập khí lâu đời của mình nó hình thành nữa. Cho nên mình vừa sinh ra đời thì mình đã chấp vào những cái chung quanh đó là mình cái đã. Và thường thường đứa bé nó chưa có cái niềm tự hào về tính cách của nó, cho nên nó lấy những cái chung quanh nó làm niềm tự hào của nó. Ví dụ như các vị nghe mấy đứa con cái nhà mình nó chơi với con cái nhà hàng xóm thì biết ngay, nó chưa đủ niềm tin nơi chính nó, nó chưa có xác lập được bản ngã, cho nên nó lấy mọi thứ chung quanh làm bản ngã của nó. Mẹ tao đẹp nhất, bố tao là duy nhất trên cuộc đời này, tài ba vô cùng. Đứa bé nào nó cũng thấy bố mẹ nó là thiên thần cả, là vĩ nhân cả. Thế nhưng mà tới 15, 17 tuổi cái bắt đầu nó thấy bố nó, mẹ nó không phải vĩ nhân, nó hạ thấp giá xuống. Nó chê, nó nói bố mẹ nó giờ lẩm cẩm mà không có bắt kịp được cái nền văn minh của sự phát triển, hơi quê, hơi vụng về. Đưa nó đi học thì nó biểu đậu xe đi đừng có tới trường. Nó không nói thẳng ra nhưng mà trong tâm thức nó ngầm ngầm nói là bố nhà quê lắm, mẹ nhà quê lắm, bạn không có sang trọng như những người Mỹ kia đâu. Xe của mình cà tàng kiểu này, đưa con mà tới ngay cửa trường con mắc cỡ, cho nên đậu ở đây con đi bộ đi tới thôi. Nó có thiệt. Rồi 25 tuổi thưa các vị, nó thấy ồ, hóa ra bố có những cái hay hơn mình, mẹ có những cái giỏi hơn mình. Rồi phải đợi tới năm 40 tuổi, 50 tuổi đổ lên, nó mới thấy hóa ra là có những việc là mình không đủ thông minh để phán quyết, mình phải hỏi bố và mẹ thôi. Thế thì thưa đại chúng, là ngay lúc bé, cái tính cách của một đứa bé nó chưa có đủ niềm tự hào về bản ngã của nó. Thế rồi dần dần nó xác định bản ngã của nó: tôi là người có tính cách như thế này, có cá tính như thế kia. Và ngay từ bé nó đã hình thành cái phẩm chất như vậy rồi. Tức là cái phẩm chất của bản ngã nó lớn dần theo với cái tâm thức của chúng ta. Càng ngày chúng ta càng thấy những cái không phải là ta, ta vơ vào để làm thành của ta, tính cách của ta, phẩm chất đời sống ta, niềm tự hào của ta. Và tới một lúc nào tâm thức của các vị đủ chín mùi thì các vị mới bắt đầu loại dần được: cái này đúng là không phải của ta, không phải là ta. Có khi phải đợi đến 50, 70 tuổi thất bại bao lần, té lên té xuống bao lần. Nhìn những cái dở hay thành bại đời sống nó đi ngang qua, người ta đã kinh ngang qua nhiều cái niềm đau nỗi khổ, rồi họ mới giác ngộ được một điều: ồ, hóa ra là mình khổ cực vô cùng, gom góp của cải về cho mình. Thế rồi nó ra đi, nó không cần vẫy tay chào. Mình trân quý những cái tình cảm mình gầy dựng bao lâu, nào người thân, nào con cái, thế nhưng mà có một lúc nó cũng ra đi, nó không chào mình, nó quay lưng lại, nó trốn bỏ mình. Rồi sâu thêm một tầng nữa, đến lúc đau ớn hoặc là cái cơ duyên hãn hữu, các vị một lần chết đi sống lại, mất mé vào cái chết, các vị mới giác ngộ thêm được một điều sâu hơn, đó là hình hài này không phải là ta. Và những cái mình ki cõm trong tâm thức của mình, những cái ký ức nó lưu trữ trong đây như một loại củ quý, nào là vốn liếng trí thức, nào là sự hiểu biết, nào là cái kinh nghiệm của đời sống, vân vân, nó theo với cái sự suy mòn của tứ đại, các vị nó ra đi. Người ta cố giữ gìn lắm, nhưng mà thưa các vị, sẽ đến một lúc nào đó hệ thần kinh não của các vị nó bị suy thoái, tứ đại các vị nó không còn bảo trì tốt nữa, cho nên các vị quên dần thôi à. Trí nhớ các vị nó mụ dần. Rồi tới một lúc nào đó mình không giữ gìn được thì chìm vô cái sự hôn mê, nằm sống đời sống thực vật. Và điều này nó đã xảy ra cho rất là nhiều bằng hữu của chúng ta. Rồi tới lúc đó mình giác ngộ là thân không phải là ta, không phải của ta, thì hơi muộn. Hơi muộn hay quá muộn?
Quá muộn.
Thưa các vị, tới đó thì một chân bước vô hòm rồi, còn gì nữa đâu mà nói muộn với không muộn. Và rõ ràng là nếu mà mình giác ngộ được ngay bây giờ, cái không phải là ta, không phải của ta, thì các vị thử hình dung là mình loại trừ được bao nhiêu nỗi khổ. Loại trừ bao nhiêu? Thưa rất nhiều nỗi khổ. Những cái nó đến, nó đi, nó mất, nó còn, thưa các vị, nó không có đánh đổi thành nỗi ám ảnh đời sống của ta. Ta mà lỡ làm giàu rồi, bây giờ nó vô duyên vô cớ, nó nghèo, thưa mình cũng không có gì phải khổ đau quằn quại tiếc nuối gì cả. Cái nó đến thì nó đi thôi. Rồi mình lỡ là minh tinh bằng bạc ngày xưa thật là đẹp, bây giờ nó lỡ xấu thì sao? Chuyện tự nhiên vậy thôi, có gì đâu mà phiền. Và thưa các vị, mình đã lỡ có bao nhiêu người thương mến rồi, bây giờ họ quay lưng họ ghét hết thì sao? Chuyện tự nhiên chứ có gì đâu buồn. Có phải của mình đâu. Tất cả những người kia họ có đời sống của riêng họ. Cái lúc nào đó nhân duyên tình cờ họ gặp mình, họ thương mến mình. Rồi lúc nào đó hết duyên nhau thì họ quay lưng thôi. Mọi việc trên đời này nó giống là bồng bềnh và phù du như vậy. Thế thì ngay cuộc sống hiện thời, các vị nắm được các pháp tu của Đức Thế Tôn truyền đạt là cái gì không phải là ta, không phải của ta, thì trả về bản vị của nó. Có nghĩa là mình đừng vơ vào, mình đừng có nhận lầm, cái không phải là mình, cái không phải của mình. Cái gì nó không dính với mình, nó không phải là mình, thì mình nhận thức được rõ ràng như thật thôi, chứ không có làm gì thêm cả. Các vị không cần làm gì thêm cả. Mình đang làm thêm đây, cái không phải là mình, cái không phải của mình. Mình thấy nó là mình, là của mình, đó là mình thêm vô. Còn mình trả các pháp về cái bản chất vốn sẵn như vậy của nó, thế thì cuộc đời mình giải trừ được nỗi khổ rất là lớn lao, đỡ phiền muộn vô cùng, đỡ bất an, đỡ thất vọng vô cùng. Và cuộc đời mình chỉ cần ngang những đó thôi là thưa các vị không có thất vọng, không có cái gì phải sầu tư, không có gì phải khổ đau, không có gì phải quằn quại, không có chuyện mất ngủ, ngủ ngon ơ, nằm xuống ngủ. Tôi nghĩ chắc vậy đó, chắc thôi. Và mình đâu cần thành thánh làm chi, thưa các vị. Các vị tu ngần đó thôi, để cuộc đời của các vị đỡ khổ. Còn mình chưa tu được chuyện này thì mình vướng cái gì khổ cái ấy. Mình vướng cái gì vô là khổ cái đó thôi. Và cuộc đời mình từng thưa cùng các vị đó là mọi thứ đều bất trắc cả, đều xảy đến cuộc đời mình rất là dễ. Và ngay trong đời sống hiện thời, các vị chỉ cần dõi mắt nhìn xa xa hơn đây một chút, cái vùng biển Caribe đây, vùng đảo Haiti này. Có những thông tin họ cho mình biết để cho mình cảm thương. Mình thử hình dung là một đảo quốc có 9 triệu cho mấy, thế mà 3 triệu người không có nhà ở, cần sự cứu trợ. 200.000 người chết, và đa phần cái số còn lại thì đôi khi người ta phải ăn đất để sống. Mình nghe nói ăn đất thì mình hơi kinh ngạc, nhưng mà nó có một cái phương pháp ăn của nó, chứ không phải là móc đất, móc đất cục lên ăn. Thưa các vị, họ trộn đất với một tí muối, trộn với tí dầu, họ nắng lại thành những chiếc bánh khô, và họ bán giống như chúng ta bán thực phẩm vậy đó. Và những người nghèo họ phải ăn như vậy để sống. Mình thử hình dung coi, mình ở đây có đến nỗi khổ vậy chưa? Chưa. Một đất nước nghèo nhất trên hành tinh này. Và cái đất đó không phải là đất nền nhà móc lên. Nó có một cái vùng đất nào đó mà có thể làm bánh được. Họ đem tới họ bán, họ chở từng xe bò. Và rất là tội. 380.000 trẻ em mồ côi, đa phần họ bị nhiễm HIV. Và các vị chỉ cần nhìn xa một tí, các vị thấy thương thân phận của chúng ta vô cùng. Chúng ta đang ở trên cái điều kiện ưu ái của phước lành, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, trời lạnh còn phiền hà, sao không mở sưởi vân vân. Trong khi đó những trẻ em cơ nhở không có mái nhà. Và những điều nó đi liền với nhau, đó là nghèo đói nó đi chung với tật bệnh, đi chung với thất học, đi chung với ác tâm nữa. Tại vì nó không có biết đến gì đạo đức, cho nên nó bắn nhau, nó giết nhau vì một ít thức ăn thôi mà giết nhau rất là dễ dàng. Nghèo đói, tật bệnh, thất học, tàn nhẫn, nó là những cái dãy dài đi liền với nhau. Nó phá hủy đời sống của những thế hệ sau, không biết gì về cái cách để giữ gìn cho cái hạt giống của nhiều thế hệ sau. Đất nước nghèo như đất nước Việt Nam mình, nó đã tàn phá rừng không thương tiếc. Và tính ra cái đảo quốc Haiti ngày xưa đó là một vùng đất xanh biếc. Những ngày đầu người Tây Ban Nha đặt chân vô, họ nói là không có một đất nước nào đẹp như đất nước này. Rừng trải dài như những cánh rừng nhiệt đới. Thế nhưng mà bây giờ tìm rừng không có ra. Họ tàn phá hết, họ cưa làm củi hết, đốt hết. Đến nỗi là bão tố ngập lụt xảy ra, và hành tinh chúng ta đang dậy chết. Và ảnh hưởng nó rộng cả một hành tinh này, chứ không phải một vùng đảo quốc kia đâu. Rồi trong tương lai không biết vào cái năm mấy, nước biển sẽ dâng lên rất là cao. Những đất nước mà họ dùng những cái đập để ngăn chặn nước biển vô, cái nhà Hà Lan rồi nó có thể chìm trong biển nước như chơi. Vào những ngày mưa lớn, thưa các vị, là thành phố Sài Gòn ngập lên, không có đường thoát nước. Đi trên những con đường như đi trên những dòng sông. Và miền Bắc, miền Nam, nơi nào cũng đất trũng thấp cả. Thăng Long mà nếu có sự cố gì thì đập nó vỡ ra, Đê Yên Phụ vỡ ra thì cả mấy tỉnh đồng bằng phía Bắc chìm trong biển nước. Thưa đại chúng, là rất là nhiều cái điều nó đang hăm he đời sống của mọi người xung quanh. Các vị lướt mắt, các vị nhìn xa hơn một chút, các vị nghe những cái thông tin thì các vị thấy là đời sống chúng ta đang ở trên đất nước này, nó có vô vàn cái điều tiện ích. Không có đói kém, không đổi ăn nhân thức ăn khó nghèo của các nước châu Phi, đừng nói đến chuyện ăn đất giống như Haiti đâu. Thế mà mình không biết trân quý đời sống mình. Mình tàn phá nó bằng nhiều cách. Mình giận, mình buồn, mình lo lắng, mình bất an, mình tức tối, mình thất vọng, mình khổ đau. Và trong khi đó thì nếu mình nhìn cho kỹ thì Thưa đại chúng là không có việc gì đáng để cho các vị buồn giận khổ đau nghiêm trọng vậy. Từ cái điều đó mình soi sáng là những điều Đức Phật dạy. Thưa đại chúng là các vị thử nhận thức về những cái buồn khổ bất an của các vị thì thấy nó đều phát sinh ra từ nơi tâm thức của các vị cả. Các vị gắn các vị vào cái này, gắn các vị vào cái kia, các vị ngỡ lầm là tôi phải được cái đó thôi, tôi phải có cái đó thôi. Từ cái hiểu lầm như thế, không có nhận diện rõ về cái sự sinh diệt đến đi của các pháp bên ngoài, mình khổ lụy về những cái nó không đáng gì cả. Cho nên cái ý đầu tiên thưa đại chúng là mình hãy trả mọi thứ về bản vị của nó. Nó như thế nào mình trả lại như thế ấy. Thì cái điều đầu tiên các vị quán chiếu cho được, nhận thức cho được, thì đã vượt ngang qua cái tầng khổ sở của tâm thức dính mắc đắm chấp của các vị rồi. Cạn là xả ly bên ngoài. Rồi cái xả ly mà gần thôi một chút, khó xả ly là những cái mà mình nghĩ rằng nó là dây mơ rễ má dính liền với đời sống mình đó. Thưa các vị, dĩ nhiên là Đức Thế Tôn không có phải dạy cho các vị phải tung hê hết mọi thứ. Những cái thân tình, gia đình, con cái của các vị mình thiếu trách nhiệm. Nhưng mà cái phương pháp này để mình gột trừ tất cả những cái tâm cố chấp của mình gắn vào những cái sở hữu bên ngoài mà thôi. Ta làm hết tấm lòng của ta vì những người chung quanh, vì người thân của ta. Thế nhưng mà cái sự đến đi còn mất của những pháp hữu vi, nó đều tuân theo cái quy trình là như vậy cả. Ta không có cách gì giữ lại được. Nhà Nho họ có câu là tử sinh hữu mệnh, phú quý do thiên. Cái câu này nếu dẫn ra thì dường như là có một cái định chuẩn trước khi chúng ta sinh là giàu có đã có số phận. Cái tinh thần đó nó không đúng với tinh thần của Đạo Phật. Không có phải là anh sinh ra đời nhằm cái vì sao xấu rồi cả đời anh không thấy vươn lên được. Nhà Nho thì có khi họ quan niệm như thế. Nhưng mà Đạo Phật thì thưa các vị, do vì nghiệp của chúng ta trong quá khứ, ta sinh lại trong nhân gian này. Thế nhưng mà nghiệp là cái gì trong bàn tay của các vị có thể chuyển được. Có hai loại nghiệp mà chúng ta có thể chuyển được, ít hoặc nhiều. Một cái loại là loại định nghiệp mình cũng có thể chuyển được. Thứ hai là bất định nghiệp thì dễ chuyển hơn loại định nghiệp. Thế nào là bất định nghiệp? Tức là mình làm thiện làm ác, hai cái nó đều cân bằng nhau. Cho nên ngay cái kiếp sống hiện tại mình không nên đổi khổ sở và mình cũng không có phải sang quý. Nó là loại đứng chừng giữa thiện và ác, gọi là bất định nghiệp. Thì cái điều kiện sinh sống của chúng ta ở nơi đây, ta có quyền làm cho cái thiện nghiệp nó càng ngày càng đầy hơn, gọi là mình có khả năng chuyển được ác nghiệp của mình trong quá khứ. Đó là loại bất định nghiệp. Và khi mình chuyển á, thì thưa các vị, thay vì mình chịu khổ cả đời thì trái lại mình có thể làm cho cái phần đời còn lại của mình vượt thoát khỏi nỗi khổ. Cho nên bất định nghiệp ta có thể chuyển được bằng cái năng lực tu của chúng ta. Năng lực tu mà mạnh, thiện nghiệp mà đầy, thì thưa các vị, nó làm cho những cái ác nghiệp trong quá khứ hoặc ngay hiện đời có thể chuyển liền tức khắc, và trong hiện đời có bị nếm được quả lành. Và Đức Thế Tôn có một cái ví dụ thế này. Ví dụ là giống như người ta bỏ một chén muối vào một cái tô nước. Tô nước kia rất là mặn, không có cách gì uống được cả. Thế nhưng mà người ta bỏ một cái chén muối vô một cái lu nước thì không có nghĩa gì cả, hơi mặn một tí thôi. Và nếu người ta bỏ một chén muối xuống lòng sông thì không hề có cái hương vị mặn gì của lòng sông. Có phải vậy không? Thế thì xưa đại chúng là nghiệp lành mà lớn á, các vị có nhỡ làm một cái ác nghiệp gì nhỏ nhỏ thì ác nghiệp kia nó cũng bị tất cả nghiệp lành kia xóa tan trong tâm thức của các vị. Nghiệp lành cực lớn á, thì mọi cái như là hoạn họa, tai ương, tật ách vân vân, những khó khăn đời sống tự nhiên nó bị cái nghiệp lành đó nó xoay chuyển hết. Nhưng mà nghiệp ác của mình lớn thì thưa các vị, mình làm một chút nghiệp lành không có nghĩa gì cả. Giống như một cái lu nước muối, mình đổ thêm một cốc nước lạnh vô thì thưa các vị, không thể làm cho cái lu nước kia nó hết mặn được. Nó có nghĩa là như vậy. Cho nên theo cái nhìn của đạo Phật thì không phải là tử sinh hữu mạng, phú quý do thiên, mà mọi thứ thì đều do nghiệp của các vị gây nên cả. Các vị có quyền nắm vận mệnh mình trong bàn tay để chuyển nó. Có điều mình chuyển được ở mức độ nào đó là tùy cái năng lực, cái nhiệt tình của các vị mà thôi. Nếu cái nhiệt tình các vị đủ lớn thì ngay một đời này mình chuyển được tất cả những cái nghiệp bất thiện. Có những cái loại nghiệp mà chúng ta không thể tránh được, như tuổi thọ của ta tới ngần đó. Tại sao định nghiệp tuổi thọ chúng ta ngần đó khó chuyển? Giống như người ta đổ một cái cây đèn cầy ra thì cái quá trình của cây đèn cầy nó cháy đúng một giờ đồng hồ thì nó phải tắt thôi, có phải vậy không? Và ngay trong hiện đời thì giống như là ta gây nghiệp trong quá khứ rất là nhiều về cái tội sát sanh hại mạng, làm khổ đau bao nhiêu người, cho nên kiếp này tất cả những cái thứ định nghiệp nó đến với mình chuyển rất là khó. Chuyển khó chứ không có nghĩa là không chuyển được. Nếu các vị thâm đạt giáo lý đạo Phật thì các vị có thể chuyển được, mà chưa thâm đạt thì chúng ta không thể chuyển thôi. Cái trường hợp định nghiệp mà chúng ta không thể chuyển được, mình dùng cái ví dụ cây đèn cầy thì quý vị thấy. Ví dụ như có những bậc đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa chứng thánh quả A-la-hán rồi, như Ngài Mục Kiền Liên, hay là như Nhị Tổ Huệ Khả, là một vị thần thông đệ nhất. Ấy vậy mà tới cuối cuộc đời Ngài, trên con đường đi hoằng pháp, Ngài bị ngoại đạo nó dí, nó đánh cho một trận, nằm chết thôi, không có cách gì mà có thể vẫy vùng và hiện thần thông để chạy trốn thì được cả. Và ngay cuộc đời tôn giả Mục Kiền Liên, lúc Ngài chưa bị nạn để xả bỏ máu thân á, thì có một lúc là Mục Kiền Liên thấy Tỳ Lưu Ly Vương dẫn quân tàn sát dòng họ Thích. Mục Kiền Liên nói Đức Thế Tôn, nói là bạch Đức Thế Tôn, con không nỡ lòng nhìn thấy dòng họ Thích Ca bị Tỳ Lưu Ly Vương giết chết, cho nên con xin dùng thần thông con cứu dòng họ Thích. Đức Thế Tôn nói, ta đã làm hết sức của ta bằng cái cách là ba lần cản đường Tỳ Lưu Ly Vương, khuyên ông đừng có trả thù, thế nhưng mà không được. Ta nghĩ rằng định nghiệp khó trốn Mục Liên à. Mục Liên nói, và bạch Đức Thế Tôn, con sẽ dùng thần thông con cứu những dòng họ Thích thoát khỏi kiếp nạn. Thế thì ông bưng cái bình bát, ông thu hết những người họ Thích trong bình bát đem cất. Ông đợi qua cái cơn tàn sát của Tỳ Lưu Ly Vương thì ông mới thả xuống. Và Tỳ Lưu Ly Vương dẫn binh đến tàn sát các dòng họ Thích ở Ca Tỳ La Vệ. Xong là tới chuyện kéo quân về, Mục Kiền Liên cười tê tê, nói chuyện này con cứu được dòng họ Thích rồi. Bưng cái bát xuống, Đức Thế Tôn nói, ông nhìn coi thì biết tất cả người họ Thích đều biến thành máu cả, đều chết cả. Và có những bài kinh báo cứu rất là hay. Đức Thế Tôn nói là dù trốn trên mây, lặn xuống đáy biển, giữa chợ đông, chung trong núi vắng, khi định nghiệp đến thì không thể trốn được, phải như vậy. Đó là chúng ta nói về cái định nghiệp giống như cây đèn được tạo ra lúc ban đầu, nó ngần đó sáp đèn, ngần đó tim đèn. Nếu đốt á, thì cái thời gian nhất định đó là phải cháy 2 tiếng đồng hồ là nó tàn thôi. Thế nhưng mà cái năng lực tu ta có thể chuyển được, làm cho cái định nghiệp nó giảm nhẹ được bằng cách gì? Nếu các vị không tu á, mình dùng cái ví dụ này rất là dễ hiểu. Các vị đã có một cái nghiệp trong quá khứ của các vị đã tạo nên đời sống ngay bây giờ. Mình đã bị đọa đày khổ đau, quẫn bách, bất an, thiếu thốn, vân vân. Thế nhưng mà mình oán trời trách người, thù hận bao nhiêu người, tâm thức mình luôn bị đọa đày dằn vặt bất an và luôn luôn quán trách bao nhiêu người. Thì giống như cũng ngọn đèn đó, cái quy trình cháy của nó là 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà mình đem tất cả những cái phiền muộn bất an lo âu mình đổ hết vào đời sống mình. Mình bê hết nguyên những cái khó khăn của mọi người bỏ ra, mình ôm hết vào lòng mình. Giống như mình mời hết bao nhiêu giông gió cứ tràn đến để đàn cái ngọn đèn tôi cháy cho mau tàn. Thế thì mình làm cho định nghiệp nó đến nhanh hơn cái sự quy định của nó. Thế nhưng mà ngọn đèn nó được tạo ra ngần ấy, mà mình khéo giữ gìn, mình tu tập giống như mình che chắn không để cho gió đàn. Ngay hiện thời mình biết là do những cái quá khứ gây nên tập nghiệp, cho nên kiếp này mình cố gắng mình tu tập tất cả thiện nghiệp để chuyển hóa thân tâm của mình, thì mình duy trì được cái thọ mạng mình dài hơn. Hay nói một cách khác, nghĩa là mình làm cho định nghiệp của mình nó thay đổi được trong bàn tay của mình. Đó là cái phần thứ hai. Cho nên hai loại bất định nghiệp và định nghiệp ta có thể chuyển được bằng năng lực tu của ta. Mà năng lực tu cạn nhất đó là các vị vun bồi cái thiện nghiệp, tức là vun bồi cái con đường lành thiện tu tập của các vị, thì các vị chuyển được đời sống của chính mình, thân mình, tâm mình, hoàn cảnh mình. Còn nếu mà mình không có khả năng tu tập, mình không có khả năng quán chiếu để xả ly, thế thì mình ôm luôn hết cả cái niềm đau nỗi khổ thiên hạ gắn vào cuộc đời mình, thì rõ ràng là mình tự tàn phá đời mình. Và cái ý ở đây, thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy là những cái gì không phải của mình, mọi pháp nhân gian này ta hãy nhận diện nó như thực, cái gì trả về bản vị của nó. Cái điều này không có cần tốn công sức gì cả, cũng không có tu tập bao nhiêu mới thành đạt được cái pháp quán đầu tiên này. Những cái mà không phải của các vị cố gắng gom nó lại, bê nguyên cái vào làm của các vị thì nó mới khó chứ. Còn cái nó tự có như thế nào, mình để yêu như thế ấy thì quả là đâu có tốn công phu gì đâu. Cái không phải của mình cưỡng đoạt, mình nói nó là mình thì mới tốn công và tốn sức. Còn cái mà bản chất ra không phải của các vị thì nó vốn bền bồng, cái nào trả cho cái ấy thì quả là mình không tốn công gì cả. Ví dụ như mình lại tới nhà hàng xóm, mình mượn đồ của người ta, mình thích quá, về cái mình giữ rịch luôn mà không trả người ta, thì cái đó nó khó. Của người ta sớm muộn người ta cũng đòi, có phải vậy không? Người ta thấy tội nghiệp mình, ta chưa muốn đòi bây giờ, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ đòi thôi. Cho nên mình phập phồng phập phử, rất là lo âu, giữ của người ta trong nhà, nhưng mà bụng nóng hơn, không biết họ tới họ đòi ngày nào. Trong khi cái chuyện dễ dàng nhất, nhẹ cho ta, nhẹ cho người, đó là của họ thì họ ưng lấy lúc nào họ tới họ lấy, thì có mắc gì đâu mà phải lo âu mà phiền muộn. Thì thưa các vị, nhẹ tên chứ có gì đâu. Giữ rịch của người ta mới khó, chứ còn của ai mình cứ quan hỷ, họ tới thì trả, còn họ không tới thì mình cứ sử dụng một cách tạm thời thế thôi, coi mọi thứ là cái thứ tạm. Thì rõ ràng là các vị nhẹ tên, không có bận bịu lo âu, không có phiền não gì cả. Và từ cái điều quán chiếu này, các vị nhìn lại đời sống các vị thì các vị thấy mình chỉ cần tu ngần đó thôi là đời sống mình giải thoát rồi đó. Không cần làm thầy tu cũng giải thoát, không cần cao tóc ở chùa cũng giải thoát nữa. Chắc như vậy đó. Các vị nhìn coi là cái gì không phải của hàng xóm đâu. Thân này của hàng xóm chứ của chi của các vị? Hàng xóm là ai vậy? Đất nè, nước nè, lửa nè, gió nè. Cho các vị mượn xài đỡ một lúc thôi là tới lúc nó đòi chứ. Nó đâu có tha đâu. Thưa nhân gian luật pháp của những xã hội chậm tiến thì các vị còn hối lộ được. Xã hội này ra đường xe mình chạy phạm pháp móc tiền hối lộ là chết với nó, có phải không? Và cái xã hội nghiêm minh một chút mình còn không hối lộ được thay. Còn cái lý nhân quả đó là cái chân lý hiển nhiên. Thưa các vị vay cái gì các vị phải trả cái ấy nha, đâu có hối lộ được, đâu có đem tiền hối lộ ai. Rồi cái nguyên tắc rất là chân lý đó là cái gì chúng ta mượn của đất trời chúng ta phải trả, cái mượn của đất nước lửa gió chúng ta phải trả, chứ ta nào hề giật được của đất trời đâu. Mỗi ngày các vị mượn bao nhiêu các vị phải trả bao nhiêu chứ. Mượn chút nước cũng phải trả chứ, mượn thức ăn cũng phải trả chứ có giữ được đâu. Rồi từng món các vị mượn từ bé thơ cho tới hôm nay, trang trí cho đầy nhà đầy cửa các vị, tới lúc người ta đòi dần dần lại chứ. Ta đòi vài sợi tóc cho bà, ta đòi vài cái răng cho nó trống bớt, bớt ăn một chút. Nó đòi thêm nữa chứ đâu có giật cái đó. Đòi thêm hệ thần kinh não các vị lần lần suy thoái, rồi quên trước nhớ sau, và
Thưa đại chúng, là ngay tuổi già là các vị đã nhận ra cái hiện tượng người ta đòi càng ngày càng nhiều đó, ăn càng ngày càng ít lại, cố ăn uống để giữ gìn hình hài sức khỏe và nhan sắc của mình mà cũng không thể giữ được. Cách một năm thôi, tôi thử soi gương tôi có trẻ ra được không? Nào trẻ gì đâu. Đi giảng pháp trợn mắt lên là trán nó nhăn 5-7 nếp. Tôi nói chà, trán của ai chứ nào phải trán thầy Phước Tịnh. Thế tội nghiệp vậy, sao mà không già ghê. Thưa các vị, con đường nó con đường tất nhiên, không tránh được đâu. Nhưng mà cái nỗi hoảng sợ nó chưa có ghê gớm đâu. Khi tứ đại của các vị gần phân ly đó, lúc đó mới là cái nỗi hải hùng nhất của đời sống chúng ta. Tử thư Tây Tạng hay lắm. Tôi nhớ không biết lần đó tôi đọc một đoạn tử thư nói về cái tứ đại phân ly đó. Cái phân ly đầu tiên là địa đại nó bắt đầu nó khô kiệt trước. Khi địa đại của các vị nó bắt đầu nó rung lên rồi thì sao? Từng thớ thịt nó nhức, chúng ta không thể chịu đựng được đâu. Nó nhức, nó giật từng tế bào. Mình hãy nhìn những người gần cái chết lâm sàng, thấy họ quằn quại hoảng loạn trong cơn đau. Từng thớ thịt nó giật, nó rung lên. Đó là địa đại nó bắt đầu thoái hóa đó. Kế tiếp là thủy đại bắt đầu nó cạn kiệt đi. Địa đại không có giữ được cái tính chất nguyên vẹn của nó ở lúc thần khí các vị còn á, thì cái điều đầu tiên bắt đầu đó là toàn bộ nước trong người các vị bị thải ra hết. Người nào mà bụng mà tích nước bị sơ gan cổ trướng thì tới lúc đó là tự nhiên không cần rút nước gì hết á, chảy ra hết, cạn hết. Rồi mắt không còn một tí nước nào để chúng ta nheo mắt lại được. Miệng không còn một chút nước nào để lưỡi chúng ta hoạt động được. Địa đại nó kiệt ấy, thì lưỡi bắt đầu thun vô rồi, môi giật lên rồi. Nhưng mà chưa, thủy đại bắt đầu kiệt, nó là cái thứ hai. Thế thì mắt mình nheo không có được, nó không còn một chút nước nào. Cái sự long lanh thì nó không còn dĩ nhiên rồi, nhưng mà mắt chúng ta phải khô hết này. Môi khô, trong miệng không còn một chút nước nào cả. Nó kiệt dần hết đó. Rồi tới quả đại nó kiệt. Quả đại nó kiệt thì cái lạnh nó bắt đầu như cả một đất trời sụp xuống các vị. Không có làm cái cách gì để cho thân thể các vị ấm được cả. Sở dĩ mình có thể hơi chút lửa để cho ấm được trong mùa đông, hoặc đắp cái mền vân vân, là do vì bên trong của các vị chất lửa nó hãy còn. Cho nên mình ngăn được cái điều kiện lạnh bên ngoài thì hơi ấm từ bên trong của các vị nó phát triển, cho nên nó sưởi ấm được các vị. Chứ không có nghĩa là mền nó làm ấm đâu. Mà tới lúc quả đại cạn rồi thì thưa đại chúng là không có một cái loại mền nào làm cho ta ấm nữa. Ta cảm thấy cái lạnh nó dường như cả hành tinh này đóng băng lại vậy đó. Đó là tử thư Tây Tạng các vị sư trao những cái thông tin về cái chết để cho chúng ta nhận diện. Rồi phong đại nó kiệt ấy. Thì thưa các vị, lúc bây giờ tai của các vị không còn nghe nữa. Cái tiếng ù trước tiên, rồi sau đó thì thần trí chúng ta bắt đầu chìm vào hôn mê và ra đi. Ra đi, cái cạn kiệt của bốn đại nó đòi từ cái thô đó là đất, rồi nước, rồi lửa, rồi gió, rồi cái cuối cùng là thần thức mới bắt đầu ra đi. Và người nào, thưa đại chúng, là người nào tạo cái nghiệp ác trong hiện thời mà nhiều á, tâm của họ luôn bị chìm trong cái sân si, tham muốn, bất an, vân vân. Thế thì cái lúc đó cả một cuộc đời của họ nó hiện ra như một bức tranh hiện ra trước mặt. Địa ngục nó liền tức khắc có mặt, là do vì cả một đời mình chìm nổi trong nghiệp ác rất là nhiều, cho nên lúc đó mình kinh sợ, mình hoảng loạn. Tất cả những cái hiện tướng của địa ngục như là núi lửa, giạt dầu, diêm vương, ngạ quỷ vân vân, nó đều là loại hiện tướng từ cái tâm thức của các vị, từ nơi nghiệp của các vị tạo một đời nó hiện ra, chứ không phải là có một cái cảnh giới nào để mình đọa lạc cả. Ta mang địa ngục ngay trong tự tâm tới từng ngày. Mình không tu thiện nghiệp, ác nghiệp mình đầy, thế thì sẽ có lúc nó hiện ra. Nhất là cái chết của chúng ta, cái cận tử của chúng ta, thì mọi ác tướng trong một đời nó hiện ra hết. Rồi cái điều ngược lại đó là tất cả những cái thiện niệm, những cái pháp lành chúng ta tu tập từng ngày, cái giây phút lâm sàng của cái chết ấy, nó đều hiện lại như một cuồng phim. Thế cho nên người ta nhìn vào cái sắc diện của người ra đi, họ đoán biết được là người đó sinh về cảnh giới nào là như vậy. Do vì họ thấy nghiệp lành nó hiện ra, cho nên cái niềm vui, sự hưng phấn nó sinh khởi, rồi họ rạng rỡ, họ mỉm cười, họ an lạc. Và thưa đại chúng là không ai tránh được chính bản thân mình cả. Ta có thể lừa dối khắp thiên hạ không ai biết, thế nhưng mà nghiệp ác ta tạo, thưa các vị, nó in dấu trong tâm thức ta. Mọi nét chữ đều là của anh biết cả, mọi trang giấy đều có chữ ký của anh cả, mọi phiên bản không chạy thoát đường nào là không có dấu ấn của bàn tay anh. Thế thì mọi thứ nghiệp anh tạo hàng ngày bằng sự suy nghĩ của anh, lời nói của anh, việc làm của anh, nó đều mang cái dấu vết của tự thân anh. Cho nên anh không có thể trốn ai được cả. Rồi mình đừng nghĩ mình tu để cho ông A và B gì nhờ, để cho con cái mình nhờ, hay để cho mấy thầy, hay để cho Đức Phật gì, thứ không. Các vị làm điều lành làm cho các vị thôi à. Các vị tu là các vị tu cho chính tự thân mình. Người nào thông minh và biết kinh sợ, biết hãi hùng về cái con đường mịt mờ phía trước, thì người đó lo tu tập, làm tất cả những việc lành thiện để mình nhờ, chứ không có ai nhờ cả. Tôi hiền không phải để cho bố mẹ tôi nhờ, tôi tu tập tốt không phải để cho bà con lối xóm nhờ, tôi không. Các vị là người hưởng quả lành của chính các vị tạo thôi. Và rồi ai cũng đến giây phút đó cả. Trong đây lời kinh Đức Phật dạy rất là rõ này. Cái điều đầu tiên hay quán chiếu là mọi thứ nếu không phải là ta, không phải của ta, hãy nhận biết cho rõ ràng về những cái hiện tượng bên ngoài, đừng có vướng mắc, đừng có chấp trước, mọi cái trả về bản vị của nó ngay bây giờ, đừng đợi tới lúc mà mình làm không có kịp. Ngay bây giờ là hằng phút hằng giây, tâm tâm niệm niệm xả ly nó trước. Nói như thế không có nghĩa là mình có bao nhiêu của mình đem ra ngoài đường mình đổ hết, chứ không cần. Các vị đừng đắm nhiễm, đừng dính mắc gì với nó là được. Chúng ta cần một cái nhu cầu tối thiểu trong đời sống để sử dụng nhé. Rồi cái tầng thứ hai, thưa các vị, Đức Thế Tôn giải thích thêm là mắt là thường hay là vô thường. Nếu nó vô thường thì nó sẽ phát triển thêm hai điều nữa, đó là nó biến dịch và nó khổ. Vô thường tự thân của nó là nó thay đổi, nó bồng bềnh, nó không bao giờ đứng yên một vị trí một chỗ, cho nên gọi là biến dịch. Mà cái gì luôn đổi thay, luôn bồng bềnh, luôn sinh diệt thì cái đó mang đến nỗi khổ thôi. Cái gì vô thường thì nó đi đến sự sinh diệt và nỗi khổ đính kèm thôi. Và cái điều quan trọng là các vị quy chiếu vào tự thân để thấy bản chất của nó là vô thường. Tự thân ta vốn là vô thường, cho nên nó có một cái chu kỳ trẻ, rồi trung niên, rồi già, rồi ra đi. Và thưa các vị, mọi cái sự sinh diệt nó đều mang đến cái điều tất nhiên, đó là nỗi khổ. Và Đức Thế Tôn có nói hai cái loại sinh diệt, loại phần đoạn sinh diệt và biến dịch sinh diệt. Các nhà Phật học thì giải thích là biến dịch sinh diệt nó dành cho các vị thinh văn, các vị Bồ Tát. Họ bỏ cái tầng quả này, họ chứng cái tầng thiền khác là biến dịch. Thế nhưng mà mình kéo nó gần hơn để các vị thấy sự biến dịch của nó gần trong đời sống ta thôi. Phần đoạn sinh diệt có nghĩa là mình thổi tắt ngọn đèn, nó đang cháy đó mà tắt cái cụp, đó là phần đoạn. Hình hài đang sống đây, bệnh tật nó đến nó rước mình đi, cái cụp đó là phần đoạn. Hoặc là mình bị một cái tai nạn bất thường xảy đến, mình bị cắt đứt thọ mạng ngang tức khắc, gọi là phần đoạn. Tức là từ cái trạng thái của cái sống bước ngang qua cái chết, gọi đó là phần đoạn. Còn biến dịch đó là đời sống của các vị phát triển từ lúc trẻ cho tới già, nó đổi thay từng chậm một, gọi là biến dịch. Nó thay đổi thầm lặng của hình hài các vị không nhận ra, gọi là biến dịch sinh diệt. Ta đang sống nghĩa là ta đang bị biến dịch sinh diệt. Ta đang sống nghĩa là ta đang bị đẩy dần đi về cái chết, gọi là biến dịch sinh diệt. Mình sống một ngày cũng có nghĩa mình đã chết mất một ngày, gọi là biến dịch sinh diệt, chứ không có gì lạ cả. Và cái sự biến dịch này, thưa đại chúng, là nó hiển hiện trong từng hơi thở của các vị, nó hiển hiện trong từng nhịp đập của tim các vị. Máu của các vị luôn vận hành, luôn đổi thay. Mà mỗi một lần nó đổi thay là mỗi một lần nó cũ đi, chứ có phải mới đâu. Một em bé sống một ngày, người ta nói nó lớn được từng ngày, nhưng cũng có nghĩa là nó đi về cái chết một ngày. Còn chúng ta cũng thế, thưa các vị. Người ta bảo rằng hít vào để sống, thế nhưng mà không hề có người nào hít vào không thở ra mà sống được cả. Thở ra là trả hơi thở về cho phong đại. Các vị vừa hít vô vừa thở ra là các vị đã chết một hơi thở, mất một hơi thở. Tim các vị nó nhịp một nhịp là nó đã mất đi một nhịp tim của sự sống rồi, nó chết. Ví dụ như cái chu kỳ của đời sống nó 1000 nhịp tim, mà mình tim mình nó nhịp một nhịp, tức là mình chỉ còn 999 nhịp thôi, rồi nhịp thêm một nhịp nữa, thế thì mình mất thêm 2 nhịp tim. Và thưa các vị, đôi khi tôi ngồi tôi nhẩm tính, tôi nghĩ rằng nếu mà tôi sống 10 năm nữa, một năm 365 ngày, có phải ra 10 năm là 3.650 ngày. Tôi tính bữa nay mất ngày rồi, còn có 3.649 ngày thôi. Cái mai mất ngày nữa, và đếm từng ngày nhanh vô cùng, thưa các vị. 10 năm đi qua cái vèo. Mấy năm xưa thì tôi nghĩ tôi ráng mà sống cho được 70 cái là quý lắm rồi. Năm nay thấy sao gần 70 rồi. Ôi trời, kiểu này sao 70 nó gần quá. Thôi ráng sống cho được tới 80 đi, còn xa xa một chút. Mà thưa các vị, ngày tháng ở Mỹ này dường như nó qua vèo vèo, nhanh vô cùng. Mới đó mà 10 năm đi qua, rồi 10 năm sau có xa xắc gì đâu. Và thưa đại chúng, là rõ ràng là đời sống chúng ta đang ở trong cái tình trạng của biến dịch sinh diệt. Cái chết nó rượt các vị từng phút từng giây, không có dừng lại được. Mình không muốn đi cũng bị rượt à. Ra đường ta không muốn đi thì không ai đẩy ra được cả. Thế nhưng mà cái chết thì thưa các vị, không có thánh nào có thể dừng lại được cả. Các vị có mặt ngay trần đời, các vị đã bị cái chết rượt sau lưng. Chắc chắn một điều là không sớm thì muộn chúng ta đều dẫn nhau đi vào cái chết. Thế thì thưa các vị, Đức Thế Tôn xác định là cái gì mà vô thường thì nó đều là khổ cả. Và các vị nhìn coi mọi thứ trên nhân gian này, các vị nắm nó trong tay, có cái gì không vô thường không? Đều chịu chung cái quy luật vô thường. Cái căn bản nhất là cái hình hài của các vị là cái để phát sinh mọi thứ, là cái nền tảng của bao nhiêu thứ sở hữu chung quanh, có phải vậy không? Cái này là cái ngã trước, cái này tôi xác định tôi trước, rồi mọi thứ nó mới sắp hàng theo cái tôi, nó sắp hàng giá trị một dọc dài. Nhà của tôi, xe của tôi, người thương của tôi, con cái của tôi, tình cảm của tôi, đất nước của tôi, dân tộc của tôi, văn hóa của tôi, tôi dài. Nó đều có mặt sau cái tôi này chứ. Mà ngay cái tôi này nó vốn bản chất là vay mượn, vốn bản chất là giả, không phải là ta, không phải của ta. Ta không có chủ quyền gì về nó cả. Ta không thể tuyên bố là thân này là tôi có chủ quyền với nó. Thưa không, không có chủ quyền gì cả. Ta không thể bắt nó dừng lại đường già. Ta không thể bắt nó dừng lại ngay cái trạng thái của niềm vui. Từ bên ngoài cạn nhất của đời sống vật lý, các vị đã không có chủ quyền về thân của các vị rồi. Huống nữa là cái phần bên trong là cái phần vui, buồn, giận, ghét, sầu khổ, bất an, ta càng không có chủ quyền với nó nữa. Có những cái niềm vui đến với ta, ta trân quý vô cùng, muốn giữ nó lại mà giữ có được đâu. Rồi nó cũng đi mất, nó đi không cần chào. Rồi có những cái buồn mình rất là sợ, mình mong nó đừng đến, thế nhưng mà nó lù lù nó đến. Mà cái gì càng sợ thì nó càng đến, nó ở lại lâu nữa chứ. như cái buồn nó đến ở rất lâu. Rồi cái nỗi lo lắng, mình không ưng lo đâu, thế nhưng mà tối cái nó lù lù nó hiện về, nó làm cho mất ngủ cả đêm như chơi, đuổi nó không chịu đi. Rõ ràng là mình không làm chủ được thân, không làm chủ được những cảm thọ vui buồn. Và rồi cái càng không làm chủ nữa là cái ý thức của các vị thầm thì suy nghĩ đây, các vị bất kỵ đối với ý thức của các vị, nó là một loại ngựa chứng bất kham. Tao có cách gì làm cho cái vọng thức của ta nó lặng cả? Trong khi đó thì cái vọng thức này nó sinh ra thì nó làm gì? Nó nuôi dưỡng những cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an. Nó là cái nền để sinh cái buồn, cái giận, cái bất an, để cho cái buồn, cái giận, cái bất an lớn trên đó hành hạ ta, tàn phá đời sống ta. Mình biết rõ như thế mà trị nó đâu có được. Và mình chia sẻ điều đó để quy chiếu là, thưa các vị không hề có chủ quyền ngay nơi cái hình hài này. Các vị không hề có chủ quyền với những cái phần bên trong của hình hài này. Nó luôn theo cái quy trình là sinh rồi diệt, rồi sinh rồi diệt, rồi sinh rồi diệt kéo dài. Và cái sự phát sinh của cái dòng chảy như thế này, nó do một cái ý niệm ban đầu rất là vụng về của chúng ta, là ta thấy nó là ta, là của ta thôi. Thế thì nỗi khổ nó phát sinh từ cái điểm bé nhỏ như vậy. Và mình hỏi với nhau là ngoài cái nhận là ta là của ta, của cảm thọ vui buồn, của sự suy nghĩ bồng bềnh, của cái hình hài này, ta còn cái gì ngoài cái đó nữa để tu không? Nếu mà mình nhận ra cái điều này mà nhận ra có niềm tin đó, thì các vị đi vào cái chiều thâm sâu nhất để tu được. Có một cái năng lực nhận biết để quán chiếu về tất cả những điều này, nó vốn là cái thường hằng, thường tại. Thế cho nên Phật mới định nghĩa Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh, tức là nó thường còn không có đổi thay, nó luôn an trú trong cái trạng thái vĩnh hằng của niềm vui, gọi là lạc. Nó luôn bất động, không đến, không đi, không sinh, không diệt, gọi là ngã. Và nó luôn trong sạch, không có một vết nhơ gì nhiễm bẩn nó, được gọi là tịnh. Bản chất của cái Niết Bàn nó có đủ bốn đức như vậy. Mà Niết Bàn ấy nó không phải là cái gì xa vời ngoài hình hài của các vị, ngoài vui buồn của các vị, ngoài sự suy nghĩ đang thầm thì trong các vị. Bản chất của nó có mặt ngay trong cái phiền não khổ đau của hình hài, của thân tâm này. Và mình khéo thì mình nhận ra, nhận ra nó thì thưa các vị, mình sẽ quán chiếu xả ly rất là dễ những cái không phải là ta, những cái của ta, vân vân, những cái chấp về ta, mình xả ly rất là dễ. Thế thì cái gì là trạng thái Niết Bàn, cái trạng thái tự tánh không sinh không diệt nơi các vị? Rõ ràng người ta có một cái nằm phía sau, nằm phía sau của cái suy nghĩ bồng bềnh, nó là cái nhận biết của các vị. Rồi thưa đại chúng, là nếu mình quên á thì các vị chỉ nổi trên bề mặt, mà các vị chợt nhớ thì các vị lặn xuống biển mênh mông thôi. Đức Thế Tôn gọi biển nó có nhiều đức tính rất là đặc biệt. Đức tính đầu tiên đó là dù muôn dòng sông chảy vào nhưng mà biển nó không có dâng lên cao. Cái thứ hai, dù cho bao nhiêu nguồn nước ô uế thế nào nhưng mà đổ vào biển thì biển luôn trong. Cái thứ ba, thưa các vị, là biển nó không hề chứa bất cứ một loại tử thi nào trên mặt biển cả. Tất cả người chết, thưa các vị, đều bị đánh dạt vào bờ hết. Biển luôn trong sạch, luôn mênh mông, luôn sâu lắng, không đầy, không vơi, không thêm, không bớt, không bị đục, không bị bẩn. Và từ cái ví dụ đó mình quy chiếu lại bên trong đời sống của tâm thức các vị. Thưa đại chúng, là mình đã mặc cạn thì mình là vui, là buồn, là hờn, là giận, là sinh, là diệt, là bất an. Thế nhưng mà các vị lặn vào cái tầng thâm sâu, nói thâm sâu nghe cho nó ghê gớm, nhưng mà đâu có gì thâm sâu với không thâm sâu. Các vị là cái sự nhận biết, buồn vui là cái bị biết, suy nghĩ là cái bị nhìn thấy. Thì ngay trong cái trạng thái nhận biết ấy, các vị là biển mênh mông đó. Mọi thứ như hờn, như giận, như phiền não, bất an, vân vân, nó đều tan hòa, biến mất ở trong cái sự nhận biết mênh mông của các vị. Rồi cho dù tâm các vị nó cồn cào, nó vẫn đục mấy, nó phiền muộn mấy, nó bất an mấy, Nhưng mà các vị lặng vào an trú ngay cái tầng nhận biết thì các vị thấy là rỗng lặng, tịch nhiên, bất động. Những cái cồn cào, sao động, bất an, phiền muộn nó trong veo hết, lặng hết, biến mất hết. Đó là đặc tính thứ hai. Đặc tính thứ ba là, thưa đại chúng, là cái buồn, cái giận thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Nhưng mà cái nhận biết của các vị thì chưa hề sinh diệt đến đi gì cả. Nó là cái thường tại có mặt ngay bây giờ và ở đây. Có mặt trong mắt, trong tai, trong mũi, mở mắt là nhận biết liền thôi. Mình suy nghĩ thì nó có từng đợt như sóng cuồn cuộn, nổi lên rồi chìm. Nhưng mà các vị mở mắt, các vị nhìn đâu có suy nghĩ gì đâu. Bừng sáng, cái gì nó đối diện trước mắt các vị nhận ra ngay. Không có cần phải nói thầm thì, không cần phải chuẩn bị gì cả. Không cần phải nói một câu là cái người này tên là gì ha, người kia tôi ghét, thương, không cần. Mở mắt nhìn là thấy, nhận biết mọi thứ. Thế thì cái nhận biết này nó vốn là cái bất động, không sinh, không diệt. Không phải do học tập mà có. Nó trong trẻo, thường tại, hiển nhiên. Và dĩ nhiên là trong bản chất của nó không hề có cái gì buồn trong đó, giận trong đó, sầu tuổi bất an đó. Rồi nói niềm vui, đó là Đức Thế Tôn nói để cho chúng ta có một cái cảm nhận về niềm vui của pháp lạc. Nhưng mà thực tế thì nó không có buồn thì nó cũng không có gì gọi là vui. Cái buồn và vui của nhân thế là cái đối ngẫu, do có buồn cho nên người ta nói vui. Thế nhưng mà trong cái trạng thái tịnh lạc của nhận biết thì không có cái buồn và cái vui gì có mặt trong nó cả. Nó là một màu tịch lặng, bất động, hiển nhiên, hiện tiền thế thôi. Và thưa đại chúng, lặng đến tầng sau này thì các vị nghiễm nhiên sẽ nói được một câu là sự sanh của ta đã dứt, việc đáng làm đã làm, không còn trở lui lại này nữa. Ở đời, thưa đại chúng, là các vị đến một cái tuổi nào đó, các vị làm được mọi việc cho bao nhiêu người, con cái các vị đã nuôi dưỡng trưởng thành. Đối với những thân bằng quyến thuộc, các vị xử sự bằng tất cả cái tấm lòng, tình nghĩa và thương yêu. Đối với các bậc bố mẹ, mình đã trả xong cái món hiếu. Thế thì người đó thảnh thơi vô cùng, an lạc vô cùng, không có gì ân hận nữa cả. Lúc mình có tiền, lúc mình có công ăn việc làm, tất cả những cái điều cần phải làm, những ân đền nghĩa trả mình đã làm. Thế thì lúc về già không làm được, người đó có ân hận không? Thưa không. Họ hài lòng vô cùng, vì những lúc mình đã làm được, mình đã làm xong rồi, ân đã trả, nghĩa đã đền, tình đã vẹn, cho nên không còn có gì ân hận nữa cả. Họ đến họ đi khá thanh thản. Nếu có phải chết thì họ mỉm cười, họ chết chứ họ không có ân hận gì cả. Và mình thử hình dung là đời người, thưa các vị, nếu các vị đạt đến được cái chiều kích của sự tu tập thế này thì rõ ràng là chúng ta không còn gì ân hận nữa cả. Đối với một đời người 50 năm, 70 năm mình sống rất là trọn, mình đã sử dụng xứng đáng cái đời sống mình vô cùng. Còn nếu các vị chưa thành đạt được con đường tu thì các vị vẫn chưa sử dụng một đời sống xứng đáng. Các vị đến nhân gian này trong một giây phút ngẫu nhĩ tình cờ mà không có sử dụng xứng đáng cuộc đời mình, để cho trong 80 năm của đời người thì hết 79 năm buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn, làm những việc vô ích. Còn một năm đó, thưa các vị, chưa chắc gì đã tròn một năm để có được niềm vui đâu. Một năm đó thì lo cái ăn, lo cái mặc, lo sửa soạn cái thân mà hết một năm. Cuối cùng 80 năm của đời người bước qua cửa sổ, không thương tiếc, không làm được gì cho mình cả. Rồi có mặt giữa trần đời này, không làm giàu được mà còn lỗ vốn. Tại sao lỗ? Phước đức vô cùng mới có được một thân người, không khéo tu tới chừng cái phút giây lâm tử, tứ đại phân ly đó, mình hoảng loạn, mình sợ hãi. Những cái tâm thức bình thường của các vị như thế nào thì cái lúc đó nó hiện ra như thế ấy. Bình thường các vị mà thù hận, cay đắng, ghét phơ, tham lam, phiền muộn thì những lúc đó những cái tâm hành nó nổi lên rất là cợm. Cái tâm hành nào nó cợm nhất thì các vị lạc vào cái nẻo đó. cái tâm hành của mình mà nó đầy độc hại thì lúc đó mình sinh vào cái con gì mà nó khè lưỡi đó. Cái tâm hành bình thường mà dữ tợn ghê gớm thì nó sinh nhầm cái loài xé thịt người ta để ăn để nuốt. Và mình hình dung coi, tất cả loài thú thưa các vị đều khổ sở cả. Hãy nhìn những cái con thú nó không có cái điều kiện để nó chăm sóc cái thân của nó thôi thì các vị thấy tội vô cùng. Tôi nhìn con chó tôi thấy có những lúc nó ngứa cái lưng mà nó không biết làm sao, nó quay tròn vậy mà làm sao gãi được cái lưng. Thưa các vị, nó có tay đâu mà gãi. Mình nhìn những con gần thôi, rõ ràng là đời sống mình không khéo thì một đời người các vị vứt ra cửa sổ đó, nó phí phạm vô cùng, rồi lỗ vốn, rồi sao không kiếm được một thân người. Thế cho nên may mắn vô cùng. Mình nhắc lại đây để kết thúc. Thưa đại chúng, là ta nhìn lại đời sống của ta ngay bây giờ để thấy ta có vô vàn phước lành đó. Các vị không bị đói khát, không bị khổ sở, không bị bất an. Các vị sống ở trên một đất nước cơ chế tự do nữa. Các vị không biết sợ cái ông lính nào, ông công an nào cả. Thưa các vị, cảnh sát Mỹ thì nó sợ dân, chứ dân nào có sợ cảnh sát đâu. Các vị chỉ ngán có mỗi ngành cảnh sát công lộ thôi. Ra đường mà chạy chật thì nó phạt tiền chứ chẳng có làm gì nhau, chẳng có làm được gì nhau đâu. Phạt tích kịch là cùng mấy trăm đồng bạc thôi là xong. Rõ ràng là các vị đang ở trên cái điều kiện vô cùng phước lành. Có một lần mình nói là hành tinh này, đất Mỹ là tinh hoa của hành tinh, là một bông hoa của hành tinh đó. Bao nhiêu là cành lá, là gai gốc, là cành nhánh, kiếm được chút hương vị không ra, nó chỉ nở được một cái bông vỏn vẹn ở Bắc Mỹ phần này thôi. Rồi trong cái nước Mỹ này, thưa các vị, cái nhụy bông nó nằm ở vùng Cali đây á. Các vị đạo sư người ta nói, nhưng còn tôi không có biết gì cái chuyện này đâu, họ nói thì mình nói theo thế thôi. Nhưng mà các vị đang sống trong cái điều kiện vô cùng tiện ích, phước lành lớn vô cùng. Mình thử hình dung coi, có những tiểu bang của người Việt, những thành phố 100 người, vài trăm người thôi à. Họ mơ ước nghe được tiếng Việt không ra, họ mơ ước ăn được thức ăn Việt không có, họ mơ ước có được mấy chùa để lễ Phật tìm không ra. Thỉnh được ông thầy về, thưa các vị, còn khó hơn là mò kim dưới đáy biển nữa. Cái vùng đó có chùa chiền đâu, có Phật tử đâu. Và cái chuyện này nó xảy ra ngay trên quê hương Mỹ chứ không phải là ở đâu xa cả. Thế thì ta đang ở trên cái điều kiện vô vàn phước lành. Ta đã tạo nhiều cái nhân lành trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mình có cái điều kiện ở nơi đất nước này học hiểu chánh pháp. Và có điều kiện tuyệt vời nữa là thân các vị chưa ai đánh đổi, nằm trong được sinh hôm, sống rồi sống của thực vật ở trong đó. Các vị đi vô đó mà thăm thì các vị thấy não lòng vô cùng. Có những người nằm, đời sống của họ, họ không biết sống để làm gì, do vì thần kinh thì không còn sống nữa, tâm thức không còn cái sự nhận biết nữa. Và hằng ngày thức ăn người ta bơm vô, rồi người ta chăm sóc cho cái sự bơm vô và bơm ra cho nó đều đặn để giữ cho hơi thở còn thoi thóp, trong khi sự sống không thực sự có mặt. Đời sống họ như một loài cây cỏ bên ngoài, cho nên ta gọi là đời sống thực vật. Chúng ta may mắn làm sao, chúng ta đi đứng bình thường, không có 3-4 người dìu đỡ, thế là phước rồi. Chúng ta may mắn làm sao tai ta còn nghe được, mắt còn thấy được, miệng còn ăn được, còn bước đi những bước bình thường, mà mình không lợi dụng cái đời sống bây giờ để tu tập, thế thì mình hoang phí cuộc đời mình. Thưa các vị, một tiếng niệm Phật, một suy nghĩ lành, một lời nói lành, một việc làm lành, nó là cái món tiền các vị bỏ vào kho để trong tương lai tứ đại của các vị phân ly, các vị xài. Ta tu, cái lợi ích nó đến ngay cho tự thân ta chứ không đến cho ai cả. Và cái điều này không ai làm giùm ai được. Thưa các vị, là các vị không thể tu giùm ông A và B. Các vị làm điều này cho chính các vị, và dù cho bao nhiêu người có thương mến các vị, họ chỉ đứng quanh nhìn cái tứ đại của các vị phân ly, cho họ không có cách gì giúp cho các vị được cả. Không thay các vị thở một hơi, không thay các vị để đau dùm cái nỗi đau của tự thân các vị đâu. Cho nên là người thông minh ta hãy chăm sóc đời sống mình ngay bây giờ. Đó là đôi điều mình chia sẻ trong cái bài học thứ 274 trong tạp A Hàm đến các vị. Và thưa đại chúng là chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thôi kính mời quý vị chúng ta chắp tay hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.